vô hạn ngoài đại khung, một niệm chính pháp thành, sư tôn từ bi nguyện, vạn vật tắm gió xuân. Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ, hồi ức về sư phụ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin gửi tới các bạn 4 câu chuyện về hồi ức những ngày sư phụ giảng pháp tại các tỉnh thành ở Trung Quốc. Câu chuyện thứ nhất, hồi ức những ngày tham gia lớp giảng pháp lần thứ 2 của sư tôn tại Trùng Khánh. Bài viết được đệ tử Đại Pháp thuật lại và đồng tu chỉnh lý. Năm nay tôi 89 tuổi, mỗi khi nhớ lại 25 năm trước là những ngày hạnh phúc của năm 1994, khi tôi được tham gia lớp truyền thụ pháp lần thứ 2 của sư tôn tổ chức tại hội trường nhà máy thép số 3 ở Trùng Khánh. Tôi đều không sao nén được những dòng nước mắt, trong tâm xúc động mãi không thôi. Trong 25 năm tu luyện này, tôi thể hội sâu sắc được những gian khổ và hạnh phúc trong tu luyện đại pháp. Trải qua bao gió mưa mà bước đi cho đến ngày hôm nay, khiến tôi càng thêm trân quý đại pháp, cảm kích và biết ơn sự cứu độ chúng sinh của sư phụ. Tôi xin được chia sẻ với các bạn đồng tu về những hồi ức hạnh phúc và trân quý trong đoạn thời gian này. Thứ nhất, tôi xuất thân trong một gia đình nghèo, mấy đời tổ tiên đều là người lễ Phật, kính Phật. Bà ngoại tôi là người toàn tâm tu Phật. Từ thuở ấu thơ, cái tâm xuất gia tu đạo đã sớm nảy mầm trong tâm trí tôi. Thuận theo năm tháng trôi qua, cho đến khi trưởng thành và hiểu chuyện, cái tâm tu đạo này vẫn chưa hề giảm đi. Tôi từng được một đại sư nổi tiếng dạy cho thái cực quyền và tôi đã đạt giải nhất môn thái cực quyền trong một cuộc thi võ thuật tại Trùng Khánh. Trong cao trào khí công, tôi đã luyện qua nhiều loại khí công, cũng được một vị sư phụ mật tông chủ động nhận tôi làm đệ tử. Từ năm 1993, tôi nảy ra niệm đầu muốn đi tu trên núi Nga Mi và hẹn ước với bạn rằng sau khi giải quyết xong những chuyện trần thế thì sẽ cùng nhau đi. Vào một buổi chiều trong tháng 5 năm 1994, người bạn ấy bỗng chạy đến nói với tôi rằng sư phụ Pháp Luân Công sắp đến Trùng Khánh mở lớp học Pháp Luân Công, đang ghi danh, nghe nói công pháp này rất tốt, trước đây đã từng mở một khóa học ở Trùng Khánh rồi, chúng ta không đi núi Nga Mi mà tham gia lớp học Pháp Luân Công xem thế nào nhé. Khi ấy tôi chỉ có một lòng muốn xuất gia, nghe cô ấy khuyên không đi, nhưng tôi vẫn kiên trì muốn xuất gia và lên núi Nga Mi. Tôi nói với cô ấy rằng, tham gia lớp học phải đóng học phí mà em lại không có tiền. Cô bạn nói, chúng ta nên đến đó nghe thử một chút, xem giảng như thế nào, em không có tiền thì chị sẽ cho em mượn nhé. Nhờ tài thuyết phục của bạn, cuối cùng tôi đã đồng ý đi ghi danh cùng cô ấy. Buổi chiều hôm đó, khi tôi và cô bạn vội vã đến ghi danh, cũng là lúc các nhân viên công tác thu dọn quầy. Sau khi chúng tôi nói rõ lý do đến đây, một nhân viên công tác nói, các chị thật là có duyên, hiện nay còn đúng 2 tấm vé, dường như 2 tấm vé này là chuẩn bị cho các chị vậy. Vì cuộc gặp gỡ bất ngờ này, tôi lại rất tin vào định mệnh, nên tôi bắt đầu cảm thấy niềm vui và sự hào hứng vô cùng to lớn đối với việc học Pháp Luân Công. Thứ hai, lớp học giảng pháp lần thứ 2 của sư phụ tại Trùng Khánh diễn ra từ ngày 20 đến ngày 29 tháng 5, được tổ chức trong hội trường của nhà máy thép số 3 tại thành phố Trùng Khánh. Lớp học bắt đầu lúc 2 giờ chiều mỗi ngày, sau khi sư phụ giảng bài trong hơn 1 giờ, các đệ tử đi theo sư phụ sẽ hướng dẫn 5 bài công pháp. Vào ngày bắt đầu lớp học, sau khi ăn trưa xong, tôi vội vã đón xe buýt đến nhà máy thép số 3. Trong tâm muốn đến sớm để có thể tìm được một chỗ ngồi tốt ở hàng ghế đầu. Vì đa số học viên là từ người thường mới bước vào tu luyện, nên vào ngày thứ nhất, mọi người đều mang tâm trạng giống như tôi vậy, đều muốn dành một chỗ ngồi tốt. Sau khi nghe xong bài giảng trong ngày thứ nhất, kể từ ngày thứ hai trở đi, không còn hiện tượng ấy nữa. Mọi người đều khiêm tốn và nhường nhịn lẫn nhau, tất cả đều xếp hàng rất có trật tự để đi vào hội trường. Hội trường chỉ có thể chứa hơn 1.000 người, nhưng lại có quá nhiều người tham gia lớp học. Trong đó có người không mua được vé vì trong tâm nóng lòng muốn cầu pháp nên họ đã đứng ở lối đi. Nghe nói còn có rất nhiều người ở bên ngoài hội trường. Đúng 2 giờ chiều, sư phụ xuất hiện trên bục giảng. Tôi nhìn thấy sư phụ rất trẻ, vóc dáng cao lớn. Mọi người đều bị cảm hóa bởi diện mạo từ bi và tường hòa của sư phụ. Đột nhiên tôi cảm thấy xúc động không sao giải thích được, bắt đầu khóc và không dừng lại được. Tôi chỉ cảm thấy dường như tôi và sư phụ đã từng quen biết nhau. Tôi muốn nhìn sư phụ nhiều hơn một chút, nhưng dường như bị cái gì đó che chắn nên không nhìn rõ được. Khi sư phụ giảng pháp đến đoạn, truyền công lên cao tầng, mọi người nghĩ xem, đó là vấn đề gì? Đó chẳng phải độ nhân sao? Độ nhân ấy, chư vị đúng là tu luyện chân chính, chứ không chỉ là chữa bệnh khỏe người. Trích, bài giảng thứ nhất, chuyển pháp luân. Tôi nghe xong đoạn pháp này, lập tức minh bạch ra rằng, điều mà cả đời tôi tìm kiếm và truy cầu chẳng đúng là đại pháp vũ trụ vạn năm khó gặp đây sao? Trong khóa giảng pháp 9 ngày của sư tôn, tôi đều lắng nghe từ đầu đến cuối trong nước mắt. Mặc dù tháng 5 ở Trùng Khánh chưa phải là mùa hạ, nhưng nhiệt độ không khí khá cao. Tuy nhiên, một khi bước vào hội trường, đều có thể cảm thấy vô cùng mát mẻ và thoải mái. Trong lớp học, sư phụ hỏi các học viên, có nóng hay không? Các học viên đều đồng thanh đáp, không nóng ạ. Bởi vì mọi người đều cảm thấy từng làn gió mát thổi đến, rất mát và dễ chịu. Khi sư phụ giảng đến ngày thứ 3, ngài bảo mọi người giơ hai tay ra, sau đó hỏi học viên, liệu mọi người có cảm thấy gì không? Các học viên cùng trả lời rằng, có ạ. Lúc này tôi cảm thấy trong hai lòng bàn tay có pháp luân đang xoay chuyển. Thứ 3, vào giờ nghỉ giải lao của ngày học thứ 5, khi tôi và một số học viên đang chia sẻ tâm đắc thể hội với nhau, bỗng nhiên tôi cảm thấy có người nào đó chạm nhẹ vào phía sau tay trái của tôi. Tôi quay đầu lại nhìn một cái, chính là sư phụ bước đến ngay trước mặt tôi. Khi ấy tôi hồi hộp đến nỗi không biết phải làm gì, lóng ngóng giống như một đứa trẻ vậy, đứng đó trông thật ngây ngô. Bây giờ nhớ lại thật hối hận biết mấy, vì sao lúc đó không lên tiếng hỏi thăm sư phụ, sao không nhớ bắt tay với sư phụ. Bây giờ có một vị học viên ở Vũ Hán nhanh chân đến chụp ảnh. Học viên xung quanh nhìn thấy vậy cũng tập hợp lại để chụp ảnh cùng sư phụ. Và như thế, có 7 hoặc 8 học viên đứng xung quanh. Tôi đứng ngay bên phải của sư phụ, lưu lại một bức ảnh kỷ niệm chung vô cùng trân quý. Tôi vẫn còn giữ nguyên vẹn bức ảnh này cho đến tận ngày hôm nay. Khi sư phụ giảng đến ngày thứ 7, ngài yêu cầu mỗi học viên tham gia lớp học viết tâm đắc thể hội của bản thân. Trình độ văn hóa của tôi chỉ ở mức tiểu học lớp 2, tôi đã thay đổi rất nhiều sau mấy ngày học. Tôi đã hiểu được chân lý nhân sinh, cũng như đạo lý làm người là như thế nào. Tôi có rất nhiều thể hội, có rất nhiều điều muốn nói với sư phụ. Tuy nhiên, vì bản thân ít học, từ trước đến nay chưa bao giờ viết gì cả, nên tôi lo lắng cả đêm không ngủ được, nằm suy nghĩ trằn trọc trên giường cả buổi tối, mãi đến khi bình minh ló dạng. Bỗng có một bài thơ xuất hiện trong đầu não tôi. Thế là tôi nhanh tay viết lại bài thơ này. Đề bút kích động châu lệ cổn, kiến sư thắng quá kiến nhân thân, cao hứng chi trung nan nhập thị, tạc dạ nhiệt lệ cộng thiên minh, cảm tạ sư phụ lai chỉ dẫn, vọng sư độ ngã xuất hồng trần, cần tu khổ luyện chân thiện nhẫn, khứ điệu thường nhân chấp khứ tâm. Tạm dịch, nâng bút cảm động lệ tuôn rơi, gặp được sư phụ hơn cả gặp người thân, vui mừng quá đỗi khó mà ngủ được, đêm qua lệ rơi mãi đến bình minh, cảm tạ sư phụ đến chỉ dẫn, mong được sư phụ độ bản thân thoát khỏi hồng trần, chăm tu khổ luyện chân thiện nhẫn, tống khứ tâm chấp trước của người thường. Ngày hôm sau, tôi nộp bài thơ vừa viết ấy và phát thệ nguyện theo sư phụ tu luyện đến bước cuối cùng. Bây giờ hồi tưởng lại thời điểm đó, tự hỏi sao mà mình có thể viết được thế nhỉ? Cũng không biết đã nộp cho sư phụ như thế nào nữa. Hơn nữa, bây giờ muốn viết thì ngay cả chữ cũng không biết viết ra làm sao. Trong tâm tôi hiểu rằng có được kết quả này chính là nhờ sự gia trì của sư phụ. Thứ tư, Sau khi tham gia lớp truyền thụ pháp của sư phụ, toàn bộ con người tôi đều thay đổi. Tôi cảm thấy thân thể nhẹ nhàng không có bệnh. Tôi hiểu rằng sinh mệnh tôi vì pháp mà đến. Tôi nghĩ pháp tốt thế này phải để nhiều người hơn nữa đến học, nên tôi dốc hết sức lực và tâm trí vào việc hồng pháp. Hồi ấy, tôi bắt đầu giới thiệu pháp luân công cho người thân và bạn bè. Tôi đến các công viên và cộng đồng để tuyên truyền sự tốt đẹp của chân, thiện, nhẫn. Tôi cũng hồng truyền pháp luân đại pháp đến các tỉnh khác. Đối với những người ngưỡng mộ đại pháp đến học công, tôi chưa bao giờ từ chối, mà còn nhiệt tình truyền thụ, khiến ngày càng có nhiều người bước vào tu luyện đại pháp, khiến nhiều người trở thành đệ tử đại pháp thời kỳ chính pháp. Ngày 20 tháng 7 năm 1999, khi Trung Cộng bắt đầu đàn áp pháp luân công, vì tôi là học viên từng tham gia lớp học và nghe sư tôn giảng pháp nên tà ác rất sợ. Vì điều này mà tôi bị bức hại cực hình, bị bắt cóc, giam giữ và bị bức hại trong trại lao động. Cũng bởi tôi không buông bỏ tu luyện chân, thiện, nhẫn, nên trong thời gian ở tù, tôi thường chịu sự đánh đập bởi các tù nhân bị cảnh sát xúi giục, bị cưỡng ép dùng lưỡi liếm nhà vệ sinh, bị ngồi xổm, vân vân. Khi tôi bị đưa đến trại lao động, khắp thân đầy những vết sẹo bầm tím. Trong trại lao động, vì tôi vẫn kiên trì tín ngưỡng nên bị phạt đứng, bị chửi mắng, bị ép buộc làm nô dịch. Tuy vậy, tôi luôn luôn kiên định tin tưởng vào sư phụ, kiên định tin tưởng đại pháp, bởi vì đây là mong mỏi một đời của tôi, là hy vọng của sinh mệnh tôi. Kể từ khi rời khỏi trại lao động cho đến hiện nay, tôi kiên trì và chưa bao giờ ngừng giảng chân tướng cho con người thế gian, cứu chúng sinh. Bây giờ tôi đã gần 90 tuổi rồi, nhưng khuôn mặt vẫn đầy đặn và tươi sáng, da dẻ mềm mại, sắc mặt trắng hồng, nhìn không thấy nếp nhăn, đầu não thanh tĩnh, ăn nói lưu loát, thân thể khỏe mạnh dẻo dai. Mọi người đều nói rằng trông tôi có vẻ như người mới 60 tuổi thôi. Tôi dùng tất cả những gì Đại Pháp ban cho tôi, cũng như tất cả những thay đổi nơi con người tôi để giảng chân tướng cho mọi người. Khi tôi giảng chân tướng, đa số là giảng cho đám đông. Tại công viên, khi tôi nhìn thấy mọi người đã tập luyện thể dục xong hoặc hoàn tất các hoạt động nào đó, tôi bèn chủ động đến chào hỏi và nói chuyện với họ. Tôi nói với họ rằng, năm nay tôi đã hơn 80 tuổi rồi, và ngay trước mặt họ, tôi còn đá chân, làm một số động tác linh hoạt cho họ xem, khiến họ đều rất ngạc nhiên, hỏi tôi về bí mật dưỡng sinh. Lúc này tôi mới dùng những trải nghiệm bản thân để giảng cho mọi người về sự tốt đẹp của Đại Pháp, về những kết quả kỳ diệu chữa bệnh khỏe người của Pháp Luân Công. Tôi nói với họ rằng, bác vốn làm việc tại một nhà máy sản xuất ắc quy, bác và các bạn đồng nghiệp đều làm việc trong một môi trường bị ô nhiễm trì suốt thời gian dài. Sau đó họ lần lượt qua đời vì nhiễm độc trì mãn tính, chỉ có một mình bác còn sống khỏe mạnh. Đây đều là lợi ích đắc được nhờ tu luyện Pháp Luân Công. Một lần nọ, khi tôi đến công viên giảng chân tướng, tôi nhìn thấy một nhóm người đang ngồi trên bãi cỏ, lắng nghe một vị giống như lãnh đạo giảng nói. Sau khi đợi người này nói xong, tôi bước đến nói với ông ấy rằng, liệu tôi có thể nói chuyện với các anh chị một chút được không? Ông ấy hỏi, bác nói điều gì? Tôi nói một chút về việc làm thế nào có thể chữa bệnh khỏe người. Ông ấy nói, tốt đấy, ông ấy yêu cầu mọi người ngồi nghe tôi nói về bí mật duy trì và bảo dưỡng một thân thể khỏe mạnh. Tôi nói với họ về những thay đổi tích cực sau khi tôi tu luyện Pháp Luân Công. Họ đều chăm chú lắng nghe và không ngừng thốt lên sự ngưỡng mộ. Sau khi nói xong, tôi còn tặng cho mỗi người một bộ tài liệu chân tướng và một tấm bùa hộ mệnh. Khi ấy trong túi tôi còn đúng 36 bộ tài liệu, vừa khớp họ có 36 người. Qua nhiều năm như thế, mỗi ngày tôi đều đi ra ngoài giảng chân tướng trực diện, chưa một lần ngừng nghỉ. Tôi biến những lời thề ước ngày nào trở thành hành động thiết thực và nói với con người thế gian rằng, Pháp Luân Đại Pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo. Con xin cảm tạ ân sư phụ. Câu chuyện thứ hai, nhớ về những ngày tháng tham dự khóa truyền pháp của sư phụ ở Trường Xuân. Bài viết của Vũ Liên, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc. Mỗi lần nhớ lại khoảng thời gian được tham gia lớp truyền pháp của Sư Tôn ở Trường Xuân, mỗi lần đọc những bài hồi ức viết về Sư Tôn của các đệ tử Đại Pháp lâu năm cùng theo khóa học thời đó, trong tâm tôi lại dâng lên một niềm hạnh phúc và tự hào vô cùng, xúc động đến rơi nước mắt. Những ký ức trong tâm trí tôi về mỗi thần thích mà Sư Tôn triển hiện và sự từ bi đôn hậu với nụ cười hòa ái của Ngài cho đến nay vẫn rõ ràng như mới ngày hôm qua. Ngày tháng thoi đưa, đã 25 năm trôi qua, những ký ức hạnh phúc và trân quý của 25 năm này vẫn luôn hiện ra trong tâm trí tôi, thật sự quá hạnh phúc. Vì vậy, tôi muốn viết lại đoạn ký ức này để cùng chia sẻ với các đồng tu. Ngày 29 tháng 4 năm 1994 là một bước ngoặt trọng đại trong cuộc đời tôi, cũng là những ngày tháng hạnh phúc và đáng nhớ nhất trong cuộc đời tôi. Một người hàng xóm nói, hiện ở Trường Xuân đang tổ chức một lớp học công gì đó, nghe nói có Phật sống giảng pháp rất hay đó, các chị muốn đi không? Mấy người chúng tôi cùng thảo luận rồi nói, đi. Vì vậy, vào ngày 29 tháng 4, nhóm 7 người chúng tôi bắt đầu lên chuyến tàu đến Trường Xuân. Do sức khỏe của tôi yếu, nên suốt cả chặng đường tôi cứ mơ mơ tỉnh tỉnh suốt, vài giờ sau chúng tôi đã đến được thành phố Trường Xuân. Ở Trường Xuân vào tháng 5, cây cối đã bắt đầu xanh lá, những cơn gió mùa xuân thật mát mẻ. Sau khi xuống xe, chúng tôi thấy các học viên đang cầm tấm biển chào đón những người từ khắp mọi nơi đến tham dự khóa giảng, đồng thời thuận tiện để giúp người mới trả lời các câu hỏi bất cứ lúc nào. Lúc này, tất cả chúng tôi đều nhìn thấy dòng chữ Pháp Luân Công được viết trên bảng hiệu. Lúc đó mọi người đều nói đừng tham gia nữa, là khí công, mau mau mua vé tàu về đi. Vào lúc họ đi mua vé tàu trở về, trong tâm tôi nghĩ thật không dễ dàng mới đến được đây một chuyến. Nói đi về là đi về, trong tâm vẫn là có một chút dư vị nào đó, vì vậy tôi quyết định chạy ra hỏi một chút. Tôi đi đến bên học viên đang cầm biển hiệu trước mặt và hỏi, vậy đây là lớp học khí công à? Cô ấy trả lời, là Pháp Luân Phật Pháp, Phật Gia Công. Tôi nói với mọi người rằng chúng ta rốt cuộc đã đến đây rồi, thì hãy đi xem thế nào, vậy là mọi người cùng quyết định vào xem thế nào. Chúng tôi tìm một nhân viên công tác và hỏi có phải sẽ mở lớp ở đây không? Anh ấy nói rằng sao các vị vẫn còn lang thang ở đây, sắp giảng pháp rồi đó. Tôi nói chúng tôi không có vé. Người nhân viên hỏi, các vị có bao nhiêu người? Chúng tôi có 7 người. Anh ấy nói, thật trùng hợp, ở đây tôi còn lại đúng 7 vé, đều để lại cho các vị. Sau khi mua vé xong, chúng tôi liền vội vàng đi tới lễ đường giảng pháp tại Minh Phóng Cung của Đại học Cát Lâm. Vào bên trong mới biết đã có rất nhiều người rồi, ước chừng khoảng 3.000 người. Tất cả 6 người trong số họ đã đi đến hàng ghế đầu và muốn đến gần sư phụ một chút. Tôi không hiểu sao một mình lại muốn ngồi ở hàng ghế phía sau. Chẳng mấy chốc, sư phụ đã đến, mọi người đều vỗ tay nồng nhiệt, sư phụ vẫy tay chào mọi người. Ngài rất từ bi tường hòa, phong thái phi phàm, thần khí sáng ngời, hoàn toàn khác biệt với những người khác. Bề ngoài của sư phụ chỉ trông như khoảng 30 tuổi. Lúc đó tôi nghĩ, sao sư phụ lại trẻ như vậy? Giọng nói của ngài hết sức rõ ràng và âm điệu nghe thật hay. Mỗi một câu được giảng ra đều có thể thấm sâu vào trong sinh mệnh của tôi. Sư phụ giảng về sự bác đại tinh thâm của Phật Pháp, thật sự là Phật Pháp vô biên. Từ thời khắc được gặp sư phụ và nghe giọng nói của ngài, tôi như có một cảm giác rất thân thiết. Đây chính xác là vị sư phụ mà tôi vẫn hằng tìm kiếm. Những suy nghĩ của tôi đột nhiên biến mất. Tôi đã khóc và ở trong một trạng thái rất phấn khích, dường như có một dư vị khó tả, không thể diễn tả thành lời. Lúc này, tôi chỉ có thể nghĩ được rằng tôi và sư tôn nhất định có duyên. Suy nghĩ của tôi ngay lập tức rơi vào một trạng thái giống như đang ngồi trong một không gian khác. Chỉ một mình tôi đang tỉnh tỉnh lắng nghe sư phụ giảng pháp. Những việc trong quá khứ hay những ân ân oán oán đời đời kiếp kiếp đều đã biến mất. Mọi thứ đều không tồn tại nữa. Mọi thứ như ngừng lại, đều trống rỗng hư vô. Lúc này, tôi chỉ có thể nghe thấy pháp âm của sư phụ vang vọng bên tai mình và trong tâm trí tôi. Thật sự quá mỹ hảo, tuyệt diệu. Tôi cảm thấy toàn bộ khán phòng tràn đầy năng lượng mạnh mẽ. Cơ thể tôi phát nóng, các tế bào trong thân thể như được lấp đầy và thanh lọc bởi một năng lượng cường đại, mạnh mẽ. Đây là công gì vậy? Thật không thể tưởng tượng được. Trước khi đắc pháp, tôi là một cư sĩ Phật giáo, thân thể mắc các loại bệnh khác nhau, bao gồm bệnh tim, viêm khớp, viêm phổi, thoát vỉ địa đệm cột sống thắt lưng, viêm thần kinh, viêm da, sỏi ống mật, viêm khí quản, viêm ruột thừa, hai chân thường xuyên như bị bỏng nước lâu năm, giống như hai khúc gỗ không thể uốn cong lại hoặc ngồi xổm. Những căn bệnh này đã hành hạ tôi cả ngày lẫn đêm trong suốt 15 năm. Mỗi ngày trôi qua đối với tôi dài như một năm, tôi sống không bằng chết và thật sự mất đi niềm tin vào cuộc sống. Tôi không thể đối mặt với nỗi đau và sự tra tấn của những căn bệnh này, nhưng tôi vẫn phải nén đau đớn chịu đựng. Có lúc tôi uống bát canh thuốc mà thế nào cũng không uống nổi. Bây giờ tôi mới hiểu rằng sư phụ đã chăm sóc tôi. Mỗi thời mỗi khắc tôi đều cảm thấy cơ thể mình ngày càng nhẹ nhàng và thoải mái hơn. Một phép lạ đã xuất hiện. Chỉ sau khi nghe một bài giảng, những căn bệnh của tôi đã được chữa lành mà không cần uống thuốc. Tôi được tắm mình trong Phật ân hào đảng. Lòng cảm ơn của tôi đối với sư tôn dù có nghìn vạn ngôn ngữ cũng không thể diễn tả nổi, chỉ có nước mắt mới có thể biểu đạt sự cảm ơn của tôi. Mắt tôi nhòa lệ, người chị cũng là đồng tu nói với tôi rằng cô đã khóc thành tiếng rồi. Tôi nói, tôi không có khóc to. Cô ấy nói, cô đã khóc rất to. Tôi nói, tôi không biết. Sư phụ từng giảng, tôi nhớ đại khái rằng các vị hôm nay có thể ngồi đây nghe pháp, thật là phúc ba đời. Tổ tiên có đức, các vị trong người thường đều không có nổi ba ngày tốt liên tiếp, chưa yên trận sóng gió này đã nổi cơn phong ba khác. Chư vị trong người thường ăn không ngon, ngủ không yên, về già lại khiến cho thân thể mình tàn tạ. Sư phụ đều giảng trúng tới tâm của tôi, đừng nói vài đời, ngay cả những ân ân oán oán trong đời này, chỉ nghĩ sống thôi đã thấy quá mệt mỏi rồi. Ngày đầu tiên sau khi nghe xong bài giảng trở về ký túc xá Đại học Bưu Chính Viễn Thông, người chị đồng tu đã dạy chúng tôi luyện tĩnh công. Chân tôi hoàn toàn hết bị sưng và ngay lập tức đã có thể ngồi xong bàn. Vì vậy khỏi cần nói trong tâm tôi vui mừng như thế nào. Khi luyện ôm bảo luân, tôi không thể đứng vững hết nghiêng sang bên này đến nghiêng sang bên kia. Tôi liền mở mắt ra thì nhìn thấy toàn bộ căn phòng đầy những pháp luân lớn nhỏ khác nhau. Đó là pháp luân đang điều chỉnh cơ thể tôi và sửa lại tất cả những trạng thái không đúng đắn của cơ thể tôi. Vào buổi tối khi tôi đi ngủ, đột nhiên nhìn thấy một cụ già với bộ dạng rất xấu xí đến và nói muốn giúp tôi trị bệnh. Tôi nói tôi có sư phụ rồi. Sư phụ đã cho tôi một cái lồng bao phủ, ai cũng không thể động vào tôi. Ông ấy không nghe, khi hai tay của ông ấy đặt lên cơ thể của tôi, liền nghe thấy một tiếng thét chói tai. Một đường ánh sáng trắng liền vụt lên rồi biến mất. Tôi ngồi dậy trong tiềm thức. Người chị hỏi tôi chuyện gì đã xảy ra. Tôi liền kể cho chị ấy nghe câu chuyện vừa xong. Chị ấy nói rằng sư phụ đã thanh lý ma quỷ giúp tôi, sẽ không sao đâu, hãy đi ngủ đi. Căn bệnh mất ngủ kinh niên của tôi cũng không cánh mà bay. Đêm đó tôi đã ngủ rất ngon. Sáng hôm sau, chồng tôi đột nhiên nói với tôi, ban đầu vốn định sau khi nghe pháp xong sẽ quay lại Cáp Nhĩ Tân để đi trị bệnh. Giờ xem ra không cần phải đi nữa, bệnh của em đều đã khỏi rồi. Anh lại nói với tôi, em có về nhà không? Anh phải về nhà rồi. Tôi đã nói, bệnh của em sư phụ đã đều trị khỏi rồi, còn về nhà nào nữa? Em nhất định cần phải nghe xong hết các bài giảng mới về. Vì vậy chồng tôi cùng với người chị hàng xóm đã trở về nhà. Tôi nhìn theo anh ấy mà thở dài. Đúng là sinh mệnh, ngộ tính như thế nào cũng đều có. Ngày hôm sau, sư phụ giảng về vấn đề thiên mục. Khi đang giảng pháp thì đột nhiên bị mất điện, đồng tu nói rằng đó là do ma can nhiễu. Sau đó sư phụ đã yêu cầu các học viên cũ dẫn chúng tôi ra ngoài để học luyện công. Sau khi luyện công xong, điện vẫn chưa có. Mọi người trở lại giảng đường để tiếp tục nghe sư phụ giảng pháp. Lúc này chúng tôi nhìn thấy ở hai bên bàn sư phụ ngồi giảng có hai cây nến được thắp lên, nhưng thứ tôi nhìn thấy lại không phải là nến, mà là hai ngôi sao lấp lánh. Khi sư phụ giảng về thiên mục, tôi nhìn thấy một luồng ánh sáng vô tận chiếu khắp cơ thể của sư phụ, rất chói mắt. Lúc đó tôi nghĩ mình đã bị hoa mắt. Sau khi dụi mắt và nhìn lại, vẫn như tôi nhìn thấy trước đó. Đây là điều tôi chưa từng gặp phải, thật sự quá thần thánh. Khi trở về nhà, người chị gái hỏi tôi lại nhìn thấy những gì. Tôi liền đem những điều mình nhìn thấy nói với cô ấy. Cô ấy nói rằng những gì tôi nhìn thấy đều là sự thật. Một ngày có một bệnh nhân bị tắc nghẽn mạch máu não đi phải chống gậy tìm tới. Tôi cũng không nhìn thấy sư phụ động thủ gì cả. Chỉ thấy ngài nói người này hãy để cây gậy qua một bên và đi về phía trước. Người đàn ông bước đi vài bước rồi bắt đầu chạy. Chạy được một vòng rồi anh ấy chạy tới trước sư phụ và quỳ xuống khóc. Sư phụ đã đỡ người này đứng dậy. Anh ấy cầm lấy cây gậy và đặt nó dựa vào bên cạnh bồn hoa rồi dùng chân giẫm nó gãy đôi. Tất cả mọi người có mặt tại đó đều cảm phục bởi sự từ bi của sư phụ và sự thần kỳ của Đại Pháp. Họ đều cảm động rơi nước mắt và nói thật sự quá thần kỳ. Vào ngày thứ 8 của lớp học, sư phụ nói rằng tương lai những người ngồi đây đều sẽ là quần chủ lực của tôi. Chỉ sau này trong quá trình tu luyện và trong quá trình phản bức hại, tôi mới thật sự hiểu được hàm nghĩa chân chính của câu nói này của sư phụ. Sư phụ đã nói với chúng tôi rằng kể từ nay về sau, trong quá trình tu luyện phải ghi nhớ và làm được nan nhẫn, năng nhẫn, nan hành, năng hành, trích, chuyển pháp luân. 8 chữ chân quý này vẫn luôn được khắc ghi trong tâm tôi cho đến tận bây giờ. Ngày mà lớp học sắp kết thúc, các học viên đều muốn chụp ảnh cùng với sư phụ. Các bức ảnh được chụp sẽ dựa theo tỉnh thành của mỗi người, từng nhóm cùng chụp ảnh chung với sư phụ. 5 người chúng tôi muốn được chụp ảnh riêng với sư phụ. Vì vậy, chúng tôi đã đi đến bên sư phụ và nói với ngài về tâm nguyện của chúng tôi. Sư phụ từ bi đã đồng ý. Giờ nhớ lại khoảng thời gian sư tôn ngày đêm truyền pháp, những giọt nước mắt của tôi lại không ngừng rơi. Sư tôn truyền đại pháp vì để độ đệ tử đại pháp, vì để cứu độ con người thế gian với đạo đức đã bị bại hoại, vì để có thể cứu lấy đại khung bại hoại này, ngài đã vì tất cả các chúng sinh mà hao tổn tâm trí. Sư tôn dùng từ bi, hồng đại vô lượng để thiện hóa hết thảy các chúng sinh đến đồng hóa đại pháp. Không mấy ai hiểu được những tâm huyết phó xuất của ngài. Có ai biết được ngài đã phải chịu đựng hết thảy những gì? Ân nghĩa đối với sư phụ này, tôi khó lòng có thể quên được, cũng khó lòng có thể báo đáp. Đệ tử chỉ có thể lấy việc tu tốt bản thân, cứu thêm nhiều người hơn nữa, để báo đáp lại tấm ân tình này. Đệ tử song thủ hợp thập, kính bái từ xa sư tôn vĩ đại từ bi. Câu chuyện thứ 3, hồi ức khi tham gia khóa giảng pháp của sư phụ. Trước khi đắc pháp, tôi vốn là một cư sĩ và đã tu ở trong chùa khoảng 19 năm. Nhưng cho dù tu luyện như thế nào, tôi vẫn thường cảm thấy mình chưa tìm được chân pháp. Vào năm 1993, có một học viên địa phương đến Bắc Kinh để tránh trận động đất mà đã hữu duyên tham dự lớp giảng pháp truyền công của sư phụ. Khi người học viên này trở về, đã nói với tôi rằng học pháp luân công là tốt nhất. Nhưng tôi đã không trân quý cơ duyên này. Cho đến nửa đầu năm 1994, lại có một học viên khác đưa tặng tôi một cuốn pháp luân công Trung Quốc. Khi về nhà tôi đọc phần khái luận, trong đó viết: lúc đầu nghe có vẻ huyền bí, nhưng đối với những người tu luyện khí công có chí hướng, chỉ cần thể ngộ cẩn thận, những điều kỳ diệu sẽ nằm trong đó. Lúc đó tôi thật sự cảm thấy rằng sư phụ giảng rất thần kỳ, vì vậy với một tâm thái thử xem thế nào, tôi đã tự học bài công pháp thứ 5, Thần Thông Gia Trì Pháp. Thời điểm ấy tôi chỉ có thể ngồi đơn bàn, vẫn chưa xong bàn được. Trong khi đã tọa gia trì thần thông hình cầu, chỉ trong mấy phút một điều kỳ diệu đã xuất hiện. Chính mắt tôi trông thấy thân thể mình đã biến mất, chỉ còn lại một trái tim đỏ tươi đang đập, thật là quá mỹ diệu. Lúc đó tôi đã động một niệm muốn nhìn rõ hơn rốt cuộc đó là gì. Khi vừa mở mắt liền từ trạng thái vô cùng mỹ diệu trở về trong người thường. Nhưng tôi ngay lập tức minh bạch rằng lần này mình đã tìm thấy được chân pháp, sư phụ giảng chính là chân pháp, sư phụ là chân Phật hạ thế. Từ đó trở đi, khi tôi gặp được người hữu duyên, Tôi liền nói với họ, sư phụ của Pháp Luân Công là chân Phật, sau này nếu mở lớp, tôi nhất định sẽ đi tham gia, đề cao tầng thứ. 1. Tham gia khóa giảng Pháp ở Trịnh Châu. Ngày 11 tháng 6 năm 1994, tôi có duyên được tham gia khóa truyền công giảng Pháp của sư phụ tổ chức tại Trịnh Châu. Lúc đó tôi bế theo cháu gái mới hơn 1 tuổi đi cùng. Cháu bé vẫn còn phải bú sữa hàng ngày, do đó tôi còn phải mang theo 2 cái ba lô rất nặng. Tôi nghĩ nếu có thêm 2 người nữa đồng hành thì thật tốt quá. Thực sự sau đó đã có 2 học viên tìm đến. Một người đã từng tham gia lớp học của sư phụ, một người nữa nói là muốn cùng đi với chúng tôi. Lúc đó tôi cảm thấy thật thần kỳ, cháu gái nhỏ của tôi khi vừa nhìn thấy người học viên đã từng theo học lớp giảng pháp của sư phụ, như thể gặp được vị cứu tinh, nhất định đòi anh ấy bế bằng được, làm thế nào cũng không muốn tôi bế nữa. Tôi cảm thấy rất lạ, cháu gái tôi còn chưa bao giờ nhìn thấy học viên này. Học viên này đã bế cô bé đi bộ khoảng 1 km. Khi tới trường tiểu học ở đường Quách Lâm và nhìn thấy phù hiệu Pháp Luân, con bé nhất định giữ chặt, làm thế nào cũng không buông tay. Sau đó tôi nghĩ, nguyên do có lẽ vì người học viên này đã từng được sư phụ thanh lý thân thể. Thông qua một số điều này, tôi lại càng nóng lòng muốn gặp sư phụ. Vào ngày 10 tháng 6, khi bắt xe đến Vũ Xương, tôi đến chùa Long Hoa trước để nói lời từ biệt với vị sư phụ đã từng bái trước kia. Tôi nói, ngày mai con sẽ đến Trịnh Châu để học Pháp Luân Công, sau này có thể con sẽ không quay lại nữa. Bà nói, con hãy đi đi, thiện tài đồng tử cũng từng bái rất nhiều sư phụ. Mặc dù bà nói vậy, nhưng lúc đó trong tâm tôi vẫn còn rất đau lòng. Sau khi rời đi, tôi vẫn khóc từ lúc đó. Trên xe buýt, một học viên ở Hán Khẩu gặp tôi liền hỏi, sao chị lại khóc? Tôi nói rằng tôi đến từ Phật giáo và muốn đến Trịnh Châu để học Pháp Luân Công. Cô ấy nói, chị đã học xong trung học, giờ lên đại học chị vẫn không mừng sao? Nghe cô ấy nói vậy, tôi ngừng khóc ngay lập tức. Trước khi lớp học bắt đầu vào tối ngày 10 tháng 6, trời đổ mưa rất to. Tôi nghĩ nếu mưa mà tạnh, bây giờ sẽ chứng minh rằng tôi có duyên. Không ngờ cơn mưa đã tạnh tức thì. Khi trời sắp tối, chúng tôi đến Trịnh Châu và tìm một nơi để ở trước. Mặc dù rất mệt mỏi nhưng mọi người đều không buồn ngủ. Sáng sớm hôm sau, chúng tôi vội vã đến lễ đường nơi tổ chức lớp học. Khán phòng chật kín người, mọi người đều rất phấn khích, chờ đợi sự xuất hiện của sư tôn. Sau đó không biết ai đã hô lớn rằng, sư phụ đến rồi. Khi tất cả mọi người nghe thấy sư phụ đã đến, họ đều đứng lên và vỗ tay, tiếng vỗ tay như tiếng sấm dậy. Sư phụ dừng lại ở lối vào của sảnh đường, chúng tôi quay đầu nhìn thấy sư phụ giống như nhìn thấy một người thân yêu, đã lâu không gặp, nay được đoàn tụ. Sư phụ mặc một bộ quần áo giản dị, với biểu cảm từ bi tường hòa. Một lúc sau, sư phụ liền bước ra khán đài và ra hiệu cho mọi người ngồi xuống. Ngay lập tức, toàn bộ khán phòng đều im lặng. Tôi đã tìm được một chỗ ngồi gần sư phụ nhất, chỉ cách sư phụ chưa đầy 1 mét. Vào thời điểm đó, có rất nhiều tiếng ồn trong micro khi sư phụ giảng bài. Tôi liền nói với sư phụ rằng, ngài chỉ cần nói cách xa micro một chút là được. Lúc đó sư phụ biểu thị bằng tay và nói một cách từ bi, chư vị cứ ngồi xuống. Sư phụ không di chuyển, nhưng micro tự nhiên tốt trở lại. Bây giờ nghĩ lại mới thấy rằng, mình thật không biết trời cao đất dày là gì. Đầu tiên sư phụ tự giới thiệu về mình, rồi sau đó ngài bắt đầu giảng pháp. Tôi nhìn sư phụ chăm chú không chớp mắt. Sư phụ từ bi dùng pháp lý bát đại tinh thâm đánh thức tôi khỏi thế giới trần tục này, ban cho tôi quá nhiều, quá nhiều. Có một hôm, vì để điều chỉnh thân thể cho mọi người, sư phụ đã yêu cầu các học viên dậm chân. Trước khi dậm chân, hãy nghĩ về bản thân mình vốn có bệnh gì, những bệnh nặng quá thì không được. Lúc đó tôi nghĩ đến chứng cận thị của mình, nhưng lại nghĩ rằng cận thị là một căn bệnh nghiêm trọng, nên tôi đã không nghĩ về nó nữa. Nghe sư phụ nói tiếp, nếu bản thân không bị bệnh cũng có thể nghĩ về căn bệnh của người thân mình. Tôi liền nghĩ tới căn bệnh đau bả vai, hành hạ ông của tôi suốt nhiều năm. Sư phụ nói với chúng tôi sẽ đếm 1, 2, 3, mọi người sẽ cùng dậm chân một lúc. Nhưng khi sư phụ mới đếm 1, 2, còn chưa đếm đến ba, đã có rất nhiều người đợi không được dậm chân trước. Sư phụ mỉm cười và nói, nếu như chư vị tu luyện cũng tinh tấn như vậy thì quá tốt rồi. Sau đó tôi trở về nhà và hỏi ông rằng, căn bệnh đau vai của ông đã khỏi chưa? Ông nói,
không hiểu sao căn bệnh đau vai của ông đột nhiên biến mất rồi.
Sau đó suốt từ năm 1994 đến năm 2002, ông chưa bao giờ bị đau trở lại. Trong 3 ngày đầu tiên tham gia lớp học, sư phụ từ bi đã giúp tôi thanh lý thân thể. Tôi vừa đau bụng vừa nôn mửa. Học viên trong lớp tôi học trong 3 ngày cũng đều cảm giác như vậy. Kể từ đó, người cảm giác nhẹ nhàng hơn. Những ai chưa đích thân trải nghiệm được sự huyền ảo và siêu thường của Đại Pháp thì không cách nào tưởng tượng được. Một ngày khi sư phụ đang giảng Pháp, bầu trời đột nhiên trở nên đen kịch, cơn mưa như trút rơi xuống từ bầu trời. Mưa đá rơi lốp bốp trên mái của lễ đường, không biết từ lúc nào những phiên mưa đá đã làm vỡ gạch ngay trước bục giảng của sư phụ, khiến cho nước mưa theo đó chảy xuống, đủ các tiếng kêu lạ của những loài động vật xung quanh khán phòng bỗng dưng xuất hiện, nghe mà thấy sởn tóc gáy. Mọi người đều im lặng không nói gì. Lúc này sư phụ đứng dậy khỏi chỗ ngồi của ngài, rồi ngồi lên trên chiếc bàn của bục giảng, chân song bàn và đã thủ ấn Đại Liên Hoa. Sau vài phút, bầu trời lại sáng trở lại và mặt trời giống như buổi sớm bình minh. Lúc này, sư phụ bước xuống khỏi bàn và trở về lại chỗ ngồi của ngài rồi nói, lớp học ở Trịnh Châu này có tố chất đặc biệt tốt, nhưng những thứ mang đến cũng không phải là ít. Các vị có biết không? Tôi đã làm cho mọi người một việc. Lúc đó tôi nghe không hiểu rõ, tôi nghĩ tôi không có mang theo cái gì, ngay cả đến cháu gái muốn đến tôi cũng không cho cháu theo. Ngày hôm sau, có học viên đến chơi bên sông Hoàng Hà và nhìn thấy những cây cổ thụ rất to lớn ở hai bên sông Hoàng Hà đều bị thổi bật cả gốc. Lúc này, mọi người mới biết rằng, ngày hôm qua, sư phụ giảng Pháp có ma tới càn nhiễu. Vì vậy, khi sư phụ đã đại thủ ấn là đang thanh trừ ma quỷ, đồng thời giúp thanh lý cho các học viên mà trên thân mang những thứ không tốt. Sau khi trở về nhà, tôi cảm thấy Pháp Luân Đại Pháp thật quá tốt. Vì vậy, tôi đã đến ngôi chùa trước đây mình ở để nói với các nữ tu mà tôi biết trước đây. Nhưng thật đáng tiếc, họ không thể giống như chúng ta mà trân trọng cơ duyên nan đắc từ vạn cổ này. Một số người chỉ cần huy hiệu Pháp Luân, không cần sách, thậm chí ngay cả một số đã đọc qua sách nhưng cũng không nhập tâm. Tôi còn nhớ có một lần tôi đã bật băng ghi âm giảng Pháp cho họ nghe. Mặc dù họ lắng nghe rất nghiêm túc, nhưng dường như không có được sự thành kính giống như chúng ta. Một lần khác, khi tôi bật băng ghi âm, cuộn băng bị xoắn lại nhiều lần. Bây giờ nghĩ lại mới thấy đó là do các loạn thần trong tôn giáo, vì để ngăn cản họ đắc đại Pháp mà đã làm rất nhiều việc xấu. Chúng ta thật sự rất may mắn đắc được đại Pháp, nhất định cần phải trân quý cơ duyên tu luyện vạn cổ này. Trân quý sự từ bi khổ độ của sư tôn, không làm hổ thẹn sứ mệnh, trợ sư thế gian hành. 2. Tham dự khóa giảng Pháp tại Quảng Châu. Tháng 12 năm 1994, tôi lại may mắn được tham gia khóa giảng Pháp cuối cùng do sư phụ tổ chức tại Quảng Châu, Trung Quốc. Bởi vì đây là khóa giảng cuối cùng, vì vậy số người đến tham gia đặc biệt nhiều, có từ nước ngoài, Hồng Kông và Macau. Thật sự rầm rộ chưa từng thấy. Mặc dù đó là vào mùa đông, nhưng khắp nơi đều tràn ngập hơi thở của mùa xuân, giống như không khí của lễ hội vậy. Địa điểm của lớp học là được tổ chức ở nhà thi đấu Quảng Châu. Bởi vì có rất nhiều người đến tham gia, nên nhiều người chưa mua được vé. Vào ngày đầu tiên của lớp học, có rất nhiều người phải ngồi bên ngoài khán phòng để nghe Pháp. Sư phụ nói rằng người ngồi trong lớp hay ngoài lớp nghe giảng cũng đều giống nhau. Ngày hôm sau, nhiều học viên cũ đã nhường vé của họ cho các học viên mới ngồi ở bên ngoài. Ba người một hàng chúng tôi cũng không mua được vé. Trước buổi học ngày thứ hai, một học viên đến gặp tôi và bán lại vé cho tôi. Tôi đã nhường vé đó cho một học viên mới khác. Vào buổi chiều, lại có một người khác đã nhường lại vé cho tôi và tôi đã nhường lại vé cho một học viên khác. Lúc này có một người phụ nữ đến gặp tôi và nói, ở đằng kia cũng có người mở lớp khí công, không thì chỉ qua đó nghe vậy.
Tôi lập tức trả lời, sư phụ của chúng tôi đang giảng pháp ở đây, tôi sẽ không đến chỗ đó. Có lẽ đây chính là khảo nghiệm tâm tính dành cho tôi. Vào buổi sáng thứ ba, tôi nhìn thấy sư phụ đi ra từ khách sạn đối diện và đang đi đến nhà thi đấu. Lúc này, tôi đang đứng ở cổng nên đã vội vàng hợp thập và gửi lời chào đến sư tôn vĩ đại. Sư phụ đơn thủ lập chưởng mỉm cười gật đầu chào tôi. Không lâu sau đó có một học viên bước ra và đưa cho tôi vé. Khi tôi đi vào, chỗ ngồi của tôi ngay cạnh một nam học viên. Người học viên này vừa nghe pháp vừa khóc rất thương tâm. Trong khóa học này, các học viên tiến bộ rất lớn, đề cao tâm tính cũng rất nhanh. Có rất nhiều học viên đã nhường vé của mình cho các học viên mới. Một ngày nọ, một học viên sống ở một trường cấp 2 đột nhiên phát hiện ra có một pháp luân lớn màu vàng kim lấp lánh xuất hiện trên bầu trời, ánh sáng đỏ rực chiếu khắp nơi. Có rất nhiều nơi ở Quảng Châu đều nhìn thấy được cảnh tượng kỳ diệu này. Các học viên sống tại gần trường đảng buổi tối ngày hôm đó cũng nhìn thấy pháp thân của sư tôn. Cuối buổi học, tôi đã hỏi ba câu hỏi. Câu hỏi đầu tiên là, có nên xây dựng một khu vực cơ sở cho pháp luân công không? Câu hỏi thứ hai là, các con tôi đều lớn rồi, tôi muốn đến khu vực cơ sở đó. Câu hỏi thứ ba là, chúng sinh đều khổ, không thể tả, cầu xin sư phụ phổ độ chúng sinh nhiều hơn. Sư phụ từ bi đã trả lời tôi từng câu hỏi một. Giờ đây toàn thế giới đều biết rằng pháp luân đại pháp là tốt và các học viên đại pháp có mặt ở khắp nơi trên thế giới. Sau khi trở về từ Quảng Châu, tôi đã một lòng một dạ tu luyện pháp luân đại pháp, đặt nhiều công phu hơn vào tu tâm tính, cũng đi đến nhiều nơi hơn để hồng pháp, truyền phúc âm của đại pháp cho người hữu duyên và cũng phối hợp với trạm phụ đạo địa phương mở các lớp luyện công. Thời điểm đó, hầu hết các học viên đến điểm luyện công, đại đa số đều có tiến bộ thần tốc, ngày ngày đắm chìm trong Phật ân hào đảng của sư tôn. Sau khi cuộc bức hại bắt đầu vào ngày 20 tháng 7, tôi đã đến thủ phủ của tỉnh thành và đến Bắc Kinh để giảng chân tướng. Để bức hại tôi, tà đảng đã hai lần kết án tôi bất hợp pháp và bắt vào trại lao động phi pháp. Nhiều lần khám nhà và phạt tôi hơn 10.000 nhân dân tệ. Tuy nhiên, cuộc bức hại bất hợp pháp này sẽ không cách nào có thể cải biến chính tính của những đệ tử chân tu. Nhờ vào những điểm hóa của sư phụ và những thể ngộ đối với các tầng pháp khác nhau trong quá trình học pháp, tôi càng trở nên thanh tịnh, càng thêm lý trí hơn và càng thêm kiên định củng cố quyết tâm của mình để tu đại pháp. Tôi nhất định cần phải học pháp tốt hơn, làm tốt ba điều, trợ sư thế gian hành, viên mãn cùng sư phụ trở về. Câu chuyện thứ tư, sư tôn chuyển động đại pháp luân, hồi ức về những ngày sư tôn giảng pháp. Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Tính đến ngày 14 tháng 3 năm 2007, tôi đã đắc pháp và tu luyện được 13 năm. Tôi đã tham gia các lớp giảng pháp của sư tôn ở Thiên Tân kỳ thứ 2 vào năm 1994. Lớp ở Trường Xuân kỳ thứ 7 và thứ 8, lớp ở Tế Nam kỳ thứ 2. Tôi là một đệ tử đại pháp may mắn được sư tôn trực tiếp truyền thụ. Tôi nghĩ mình nên có trách nhiệm ghi chép lại từng chút một sự kiện truyền pháp của sư tôn năm ấy, để con người thế gian và chúng sinh trong vũ trụ tương lai có thể chứng kiến được thời khắc lịch sử huy hoàng trong quá trình chính pháp của sư tôn. Hôm nay là ngày 8 tháng 4 âm lịch, là ngày sinh nhật của sư tôn, con xin trân trọng kính gửi bài viết này như một món quà sinh nhật dâng lên sư tôn, chỉ nguyện ca tụng sư tôn với trái tim thuần tịnh nhất. 1. Sư phụ cấp pháp luân cho tôi. Trong vài năm trước khi đắc pháp, con đường nhân sinh của tôi đi xuống tận đáy vực sâu, tôi cảm thấy cuộc sống của mình tự như cái xác không hồn, một chút ý nghĩa cũng không có, khổ não không sao tả xiết. Trong cuộc sống u tối như vậy, có người nói với tôi rằng chỉ có tu luyện mới là mục đích duy nhất của tôi đến thế gian này. Tuy nhiên, tôi đã khổ đợi trong nhiều năm, tôi tìm kiếm khắp bốn phương, trong các ngôi chùa, trong các cuốn kinh sách, trong khí công, tìm mãi mà không tìm được sư phụ, không đắc được chân lý thực sự trong tu luyện. Cho đến cuối năm 1993, có một người bạn giới thiệu với tôi một quyển sách Trung Quốc Pháp Luân Công. Tôi vừa nhìn đã cảm thấy vô cùng toại nguyện, khoan khoái trong lòng, nhận định đây chính là cao đức đại pháp, quyết định sẽ theo sư phụ của môn này tu luyện đại pháp, chân, thiện, nhẫn. Nghe nói lớp truyền pháp kỳ thứ hai ở Thiên Tân sắp khai giảng, nên tôi lập tức ghi danh. Khi ấy các học viên mới đều phải điền vào phiếu đăng ký, viết ra thân thể có bệnh gì và tình huống căn bản của cá nhân. Tôi nghĩ bản thân cũng không thật sự có bệnh gì, chỉ cảm giác thấy toàn thân chỗ nào cũng không thoải mái. Tôi không phải vì trị bệnh mà đến học. Vì vậy, trong phần ghi chú, tôi trịnh trọng viết xuống thế này. Nguyện vọng lớn nhất trong cuộc đời này chính là tu chính pháp, đắc chính quả, đồ kỹ độ nhân, phổ độ chúng sinh. Đây là lời nói chân thành chôn giấu trong tận đáy lòng trong nhiều năm qua mà tôi muốn nói với sư phụ nhất. Khi bước chân lên tàu hỏa đi đến Thiên Tân, tâm trạng của tôi trở nên nhẹ nhàng mà không có lý do, cảm thấy rất vui sướng. Thật kỳ lạ là những khổ não và u sầu trong nhiều năm lập tức biến mất như chưa từng xảy ra. Đặc biệt là sau khi đặt chân lên vùng đất ở Thiên Tân, tôi càng cảm thấy bản thân đã được ở trong một trường tường hòa của Phật quang phổ chiếu. Để được ở gần hội trường nơi sư phụ giảng pháp, chúng tôi đã ở tại nhà khách của khu an ninh Thiên Tân. Đây là nhà khách rất bình thường, giá của một chiếc giường là 20 nhân dân tệ. Tôi nghe nói sư phụ và con gái cũng ở trong một căn phòng trên tầng 4 của nhà khách này. Vào ngày đầu tiên trước khi lên lớp, tôi và một bạn đồng hành đi đến nhà ăn để dùng bữa tối. Thức ăn trong nhà ăn rất đơn giản, chỉ có 4 món rau cải xào với ít dầu và nước. Thời điểm đó trong nhà ăn có rất ít người. Khi hai chúng tôi vừa ngồi xuống một cái bàn bên cạnh cửa nhà bếp, thì nhìn thấy một người cao cao to to, dáng đi oai vệ bước ra từ trong nhà bếp, trông như một thanh niên trẻ khoảng 20, 30 mấy tuổi. Trong chốc lát đã thấy vị ấy đứng bên cạnh bàn của chúng tôi và chỉ cách tôi một chỗ ngồi. Trong tâm tôi ngạc nhiên, đây có phải là sư phụ không nhỉ? Sư phụ mặc đơn giản, khoác trên người một chiếc áo khoác màu sắc nhẹ nhàng, thân thể dường như phát ra ánh sáng khiến người khác phải chăm chú nhìn. Một tay sư phụ cầm một bát cơm nhỏ, một tay cầm một đĩa giá đổ xào, nhẹ nhàng ngồi xuống và lặng lẽ dùng bữa. Nhìn thấy sư phụ ăn đơn giản và thanh đạm như vậy, tôi tức khắc cảm thấy vị sư phụ này thật khác thường, thanh tĩnh, nghiêm túc và đứng đắn khiến người ta cung kính nể phục. Tôi chưa từng nghe qua sư phụ giảng pháp, nên khi ấy không hiểu gì cả, chỉ có tâm kính nể sư phụ và lặng lặng dùng bữa. Đột nhiên tôi cảm thấy đau nhẹ ở bụng dưới và nói nhỏ với bạn đồng hành. Tuy nhiên chúng tôi đều cảm thấy đến Thiên Tân ngày hôm nay, ăn uống rất thanh đạm, rất sạch sẽ, không thể đau bụng vì thức ăn kém chất lượng được. Sư phụ nghe chúng tôi nói chuyện, nhưng ngài không lên tiếng, sư phụ kết thúc bữa ăn rất nhanh rồi rời đi. Chúng tôi cũng mau chóng ăn xong và đến hội trường nghe giảng. Không lâu sau khi sư phụ bắt đầu giảng, sư phụ nói rằng hôm nay cấp pháp luân cho mọi người, bảo mọi người xòe lòng bàn tay ra cảm nhận một chút. Lúc này bụng dưới của tôi lại có cảm giác đau nhẹ, còn cảm thấy xoay tròn. Bỗng nhiên tôi ngộ ra rằng, hóa ra sư phụ đã cấp pháp luân cho tôi ngay lúc nãy ăn cơm. Về sau, tôi thể hội đặc biệt sâu sắc với câu, Như Lai hạ thế, ắt là lặng lẽ, trích, ngộ, tinh tấn yếu chỉ. Bậc giác giả trong khi hạ thế từng tầng mà cứu độ thế nhân. 2. Tôi đã tìm được sư phụ rồi. Hồi ấy khi tôi lên đại học, đã dưỡng thành thói quen tư duy của một bộ học thuyết và lý luận theo kiểu hoài nghi và phê phán. Tuy nhiên, 3 ngày trước khi nghe sư phụ giảng pháp, con đường đê được xây dựng kiên cố này đã sụp đổ hoàn toàn trong tâm trí tôi. Trong tâm tôi nghĩ, trí huệ của vị sư phụ này quả thật quá vĩ đại. Dùng tưởng tượng của con người căn bản là không thể đo lường được. Ngài giảng cho chúng ta tình huống và lịch sử của vũ trụ. Những điều ấy là pháp lý vượt xa trí huệ của người thường. Ngày thứ 2, khi sư phụ giảng khai thiên mục, thì thiên mục của tôi đã được khai mở. Trong lúc vô ý, tôi thường nhìn thấy sư phụ trên bục giảng là một vị Phật cự đại. Hai mắt tỏa ra ánh kim quang. Tuy nhiên, những khi tôi động dây thần kinh thị giác muốn nhìn rõ hơn, thì không nhìn được, Lúc ấy chỉ nhìn thấy sư phụ ở trong không gian này đang mặc tây phục, bình dị và gần gũi. Sau khi kết thúc buổi học vào tối ngày thứ ba, tôi chỉ có một niệm đầu phát ra từ tận đáy lòng rằng muốn làm đại lễ cúi đầu bái lạy sư tôn. Cảm thấy dường như nếu không làm như vậy sẽ không biểu đạt được đầy đủ tấm lòng sùng kính và cảm kích dành cho sư tôn. Tôi hiểu rằng đây chính là điều mà tôi khổ cả một đời mong đợi và tìm kiếm. Hóa ra nguồn gốc của vũ trụ thật sự có tồn tại. Tôi chợt nhớ đến một ngày vào mấy năm trước khi đắc pháp, trong lúc luyện khí công thì nhập định. Trong tâm chợt nảy lên một niệm, ai là sư phụ mình nhỉ? Sư phụ của mình đang ở đâu? Trong tâm trí tôi bỗng hiện ra hình ảnh một vị giác giả đang ngồi đả tọa. Trong u minh có một giọng nói trả lời tôi rằng, hơn 40 tuổi, là nam. Người hiện đang giảng pháp trên bục giảng chính là sư phụ của tôi. Cuối cùng thì tôi cũng tìm được sư phụ rồi. Trong tâm tôi thầm reo lên hết lần này đến lần khác hai tiếng. Sư phụ, sư phụ. Và không hiểu vì sao, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Đến ngày thứ tư, khi bản tính của tôi hoàn toàn trở lại bình thường, sau khi ra phố và quay về nhà khách, lúc ấy nhà khách khá yên tĩnh, mọi người đều đang nghỉ trưa. Tôi vừa lên một nửa cầu thang trên tầng 2 thì gặp sư phụ đang đi từ trên lầu xuống, tình cờ đi đối diện với tôi. Lúc ấy trong tâm tôi rất cảm động, tuy nhiên trong não trống rỗng không nghĩ gợi gì cả, hoàn toàn bị ức chế vững chắc trong trường năng lượng tường hòa to lớn của sư phụ. Trong lòng chỉ muốn nói với sư phụ một câu, con chào sư phụ. Sư phụ mỉm cười vui vẻ và gật đầu với tôi. Về sau, trong lớp học ở trường Xuân, sau khi kết thúc buổi học, vài người chúng tôi ở lại nói chuyện với sư phụ về việc hồng pháp. Sư phụ ngồi một bên, trên bục giảng trong hội trường, ánh mắt từ bi nhìn chúng tôi ở bên dưới và nói chuyện cùng chúng tôi. Khi ấy tôi có cơ hội chiêm ngưỡng dung mạo của sư tôn trong một khoảng cách gần. Nhận thấy làn da của sư tôn cực kỳ rạng rỡ và tinh tế, còn mịn màng hơn cả làn da trẻ nhỏ, căn bản là nhìn không thấy lỗ chân lông và vô cùng hồng hào. Khi ấy trong tâm tôi thoáng cảm giác về nguyên lai của việc sư tôn độ chúng ta và độ những sinh mệnh của chúng ta, cũng như sự cấu thành của các sinh mệnh khác nhau ra sao. Sau này sư tôn có giảng đến điểm này trong giảng pháp tại Hội Giao lưu Quốc tế Bắc Kinh năm 1996. Hai tay tôi hợp thập, trong tâm thầm phát thệ rằng, sư phụ ơi, con nhất định sẽ theo sư phụ tu đến viên mãn, phản bổn quy chân. Sư phụ khẽ mỉm cười nhìn tôi, ánh mắt cứ như xuyên thấu đến tận đáy lòng tôi vậy. Sau này, mỗi khi nhớ lại những khoảnh khắc hạnh phúc ấy, tôi đều thể hội rất rõ ràng rằng, sư tôn nhìn đệ tử của ngài, nhìn từng người một, nhập đạo, đắc pháp. Ánh nhìn ấy chan chứa niềm vui và sự yên tâm hài lòng, tựa như tấm lòng từ bi của cha mẹ dành cho những đứa con mê lạc quá lâu, nay mới trở về nhà. Trong khi nghe sư tôn giảng pháp, rất nhiều đệ tử đều có một thể nghiệm rằng, mặc dù trong hội trường có hơn hàng nghìn người, cho dù là chư vị có ngồi ở bất kỳ một góc nào, cũng đều có cảm giác sư tôn đang chăm chú nhìn chư vị, giống như sư tôn đang giảng pháp cho chính chư vị nghe vậy. Mỗi lần lớp truyền pháp sắp kết thúc, sư phụ yêu cầu chúng tôi viết bài tâm đắc thể hội, và sư phụ đều nghiêm túc đọc từng bài tâm đắc thể hội ấy. Lớp học hơn hàng nghìn người, không chỉ có một sự kiện đọc bài tâm đắc thể hội của học viên không thôi, mà sư phụ còn phải tiêu hao rất nhiều tâm huyết. Một hôm nọ, trong tâm tôi nghĩ, sau khi nghe sư phụ giảng pháp, thì bất kỳ tâm chấp trước nào cũng đều có thể buông bỏ được, chỉ có cái tình trong tình cảm nam nữ khác giới là muốn bỏ nhưng không bỏ được. Mình phải làm sao mới có thể bỏ được đây? Hôm sau, vừa đúng lúc sư phụ giảng đến, mất và được, khi ấy tôi cảm thấy sư phụ vừa nhìn tôi vừa giảng rằng, cậu thanh niên à, cái gì của cậu thì không mất, còn cái gì không phải của cậu thì dù cậu có mong cầu cũng không được. Lời nói này như một tiếng sét đánh bên tai, lập tức khiến cho khối chấp trước dơ bẩn tồn tại trong tâm tôi bấy lâu không buông bỏ được, bỗng nổ tung trong phút chốc, chẳng còn lại gì cả. Khi tôi nghe đến bài giảng thứ 7 và bài giảng thứ 8, tôi chỉ cảm thấy từng khối vật chất bất hảo to lớn trên thân thể của bản thân ở không gian khác đều được sư phụ dùng công mạnh mẽ đánh hạ xuống, khiến cho thân thể tôi ngày càng thuần tịnh, ngày càng nhẹ nhàng. Khi tôi nghe sư phụ giảng đến bài giảng thứ 9, tôi đã khóc không thành tiếng. Có thể giống như sư phụ giảng rằng, phó nguyên thần của tôi ở không gian khác nhìn thấy tất cả những điều sư phụ đã làm cho tôi. Thật quá xúc động, không biết phải cảm tạ ơn của sư phụ như thế nào mới đúng. Dẫu có dùng tận hết tất cả sinh mệnh của bản thân, tôi cũng không thể báo đáp được. Lúc kết thúc lớp học ở Thiên Tân, tôi thể hội rằng tâm của tôi dường như đã được sư phụ lấy hết ra rồi tẩy tịnh, sắp xếp lại cho chính và đặt trở lại một lần nữa. Toàn thân và tâm đổi mới, thoát thai hoán cốt. Bất cứ khi nào ai đó hỏi tôi về chuyến đi Thiên Tân, tôi đều nói với họ rằng tôi đã tìm được sư phụ rồi, tôi an tâm rồi. Tôi hiểu rằng sư phụ đã ban cho tôi một cuộc đời mới. Từ nay về sau, tôi sẽ theo sư phụ tu luyện đến cuối cùng, tận mãi đến khi có thể trở về ngôi nhà thật sự của bản thân mình. 3. Hoàn toàn sống vì người khác. Trong giảng pháp, sư tôn thường bảo chúng tôi phải làm một người tốt và tốt hơn cả người tốt, thậm chí là người sống hoàn toàn vì người khác. Kỳ thực, từng lời nói và từng hành động của sư tôn đều lưu lại cho chúng ta mẫu mực tốt nhất. Khi sư tôn giảng pháp ở Minh Phóng Cung ở Đại học Cát Lâm tại Trường Xuân, vào một hôm sau khi kết thúc giảng pháp, đột nhiên ngài nói với các học viên ở bên dưới bục giảng rằng, mọi người đợi một chút. Tôi thấy sư phụ đầy nhiệt huyết bước xuống bục giảng, từ dưới lầu đi lên lầu, đi một vòng quanh hội trường để mỗi học viên đều có thể nhìn rõ sư phụ ở khoảng cách gần. Cả hội trường lập tức sôi nổi hẳn lên. Sư phụ đặc biệt hữu ý đi rất chậm và mọi lối đi trong hội trường đều phải đi qua giữa. Vì sư phụ quan tâm đến tâm tình của đệ tử, muốn gần sư phụ hơn một chút để có thể nhìn ngài được rõ hơn. Sư tôn vẫy tay chào mọi người, dùng ánh mắt từ bi ân cần nhìn từng người một. Khi sư phụ gặp học viên quen thuộc chào mình, ngài đều mỉm cười gật đầu và vẫy tay chào họ. Thời điểm đó trong chúng tôi có một vị học viên cũ ở Bắc Kinh. Trong mấy hôm ấy, nghe sư phụ giảng pháp đều không sao cầm được nước mắt. Sư phụ cũng sớm để ý đến vị này một chút. Khi ngài đi ngang qua bà ấy, đã nhẹ nhàng nói, "Con sao thế? Đừng khóc nữa." Lúc ấy tôi cũng cảm thấy rằng hình tượng của sư tôn, bất kỳ một vị vương nào trên thế gian này cũng không thể sánh bằng. Dùng bất kỳ ngôn ngữ nào của con người thế gian để miêu tả, cũng không thể hình dung được sự sáng chói, sự tôn quý, sự uy nghiêm và vĩ đại của sư tôn. Ngài là vương trong những vị vương. Tuy nhiên, ở một phương diện khác, sư phụ lại giống như một người thân trong gia đình, luôn khiến người ta cảm thấy rất gần gũi và chất phác. Vào ngày cuối cùng của bài giảng thứ 8 ở Trường Xuân, sư phụ nghe nói trong chúng tôi có một bộ phận học viên đến từ Bắc Kinh phải đặt vé tàu hỏa trở về Bắc Kinh ngay trong đêm ấy. Vì quan tâm những học viên này sắp quay về gấp để đi làm, trong khi vé tàu không dễ mua, đồng thời sư phụ cũng muốn chúng tôi có thể tham gia lớp truyền pháp trọn vẹn từ đầu đến cuối, nên sư phụ đã đặc biệt chú ý sắp xếp trả lời câu hỏi trước bài giảng trong 1 hoặc 2 giờ đồng hồ vào ngày cuối cùng. Tôi không nhớ rõ thời gian chính xác. Dẫu ở bất kỳ nơi đâu, sư phụ cũng đều nghĩ cho người khác. Những trường hợp mà sư phụ nghĩ cho các học viên thì nhiều vô số kể, trong mỗi lớp truyền pháp đều có. Mỗi khi kết thúc lớp truyền pháp, khi học viên chúng tôi lên sân khấu kính dâng lên sư phụ lá cờ gấm, sư phụ đều đứng ở một bên bàn và im lặng mỉm cười. Thần thái từ thiện như từ phụ từ mẫu vậy. Khi ấy các học viên cũng nắm chặt tay sư phụ, xúc động đến rơi lệ và không ngớt lời cảm tạ ân sư, thậm chí còn cúi đầu bái lại sư phụ. Khi ấy vành mắt của sư phụ cũng ửng đỏ, trong ánh mắt hàm chứa sự từ bi, lệ quan thương xót chúng sinh. Tất cả những điều này luôn khiến tôi bội phần cảm phục từ tận sâu trong tâm của mình. Sư phụ ơi, ngài thật tốt quá. Khi sư tôn mở lớp truyền pháp ở Trịnh Châu, tôi không có tham dự, sau đó nghe đồng tu kể lại một chuyện mà đích thân anh ấy chứng kiến. Có một vài đồng tu ở Bắc Kinh làm một đồ hình pháp luân nhỏ nào đó, rồi muốn bán lại giá thấp cho các học viên khác với giá định ra là 8 đồng. Họ vừa mới đắc pháp, hiểu rằng cần bỏ đi tâm lợi ích, cũng hiểu được đạo lý rằng không thể kiếm tiền từ các học viên khác trong đại pháp, và cho rằng đã bán giá rất thấp rồi. Trong lớp, một vị học viên nữ cầm sản phẩm đồ hình pháp luân nhỏ đi thỉnh ý sư phụ. Sau khi sư phụ nghe họ định giá xong, thì thẳng thắn trả lời rằng, tôi thấy cũng chỉ đáng giá 8 hào thôi. Sư phụ nói ra giá thấp hơn giá ban đầu của họ 10 lần, khi ấy nữ học viên đó đã bật khóc. Sự kiện này khiến tất cả chúng tôi rút ra được bài học sâu sắc, ấy là sư phụ luôn nghĩ cho các học viên, không muốn các học viên phải chịu thêm bất kỳ gánh nặng tài chính nào, dẫu chỉ một chút. Điều quan trọng hơn là, sư tôn lại gánh vác trách nhiệm lưu truyền vĩnh hằng đại pháp cho chúng sinh, dạy chúng ta giữ vững nguyên tắc bất động tâm đối với tài, Phật, khiến chúng ta tuyệt đối bước đi thật ngay chính. Đồng thời, sư phụ cũng chịu trách nhiệm đối với việc tu luyện của đệ tử, mượn vấn đề này để bỏ đi tâm lợi ích của đệ tử ở mức độ tối đa. Khi sư phụ dạy chúng tôi tư thế song bàn, Ngài luôn đích thân ngồi làm mẫu ở trên bàn trên bục giảng. Ngài thường cởi áo khoác ra và đưa cho đệ tử đứng bên cạnh, rồi Ngài đích thân di chuyển bàn ghế. Khi chúng tôi nhìn thấy cảnh tượng ấy, thật giống như cảnh hai thầy trò đang làm việc trong công xưởng vậy. Đôi khi, sau một ngày giảng pháp, lớp học đã kết thúc rồi mà sư phụ vẫn không thể đi về nghỉ ngơi, vẫn phải ở lại giảng đường mà không chút mảy may nề hà khó nhọc. Sư phụ cùng nhân viên công tác điều chỉnh ánh sáng đèn điện, âm thanh, vân vân và nhiều thiết bị khác nữa. Trong lớp học ở Thiên Tân, có một học viên kể rằng, khi bà ấy đi tìm sư phụ để trao đổi một số việc, lúc bước vào nhà thì nhìn thấy sư phụ đang đích thân giặt một chiếc áo sơ mi trong chậu và bữa trưa là một bát mì ăn liền. Một vị thầy mang đại pháp vũ trụ truyền cấp cho chúng ta, nhưng lại bình dị đến như vậy. Vì độ chúng sinh mà vất vả khó nhọc như thế, cuộc sống cũng hết sức giản dị và tiết kiệm. Sự vĩ đại ấy thật không thể tưởng tượng nổi, khiến đệ tử chúng ta vĩnh viễn học theo Ngài, vĩnh viễn cũng không học hết được những điều tốt đẹp ấy. 4. Sư tôn chuyển động đại pháp luân. Trên lớp học tại Trường Xuân, tôi nghe có người trong giờ nghỉ giải lao đã lớn tiếng nói rằng, sắp đến mạt thế rồi, chúng ta đều có sứ mệnh. Vị ấy thao thao bất tuyệt những lời ma quỷ lệch khỏi pháp. Sau giờ nghỉ, khi sư phụ vừa mới bắt đầu giảng đã nghiêm túc bảo, có một số người, sứ mệnh nào đó của chư vị đều là giả, chư vị hãy mau mau dừng lại. Khi ấy trong tâm tôi vô cùng kinh ngạc, vì sư phụ không có mặt ở đó, nhưng sao điều gì ngài cũng biết nhỉ? Điều tôi ấn tượng là, phần kết luận của mỗi lần giảng pháp đều nhắm vào mọi người mà giảng. Mỗi lần như vậy, sư tôn đều căn dặn chúng tôi bằng những lời lẽ chân thành với hàm ý sâu xa. Bộ pháp này truyền ra cũng không hề dễ dàng gì, không đơn giản như biểu hiện bề mặt có thể nhìn thấy. Mọi người nhất định phải trân quý, nhất định đừng vì dễ được mà dễ mất. Ví như câu, qua hết thôn này sẽ không còn quán trọ nữa, vân vân. Thời điểm ấy chúng tôi chỉ hiểu đại khái chứ không hiểu được đại ý. Chỉ cảm thấy đôi khi nghe giảng mà sao có gì đó chua xót trong lòng, nặng trĩu, cứ muốn rơi lệ, lại cảm thấy mỗi lời nói của sư tôn nặng tựa nghìn cân, nội hàm và huyền cơ ẩn chứa bên trong vô cùng sâu rộng. Bây giờ nhớ lại, tôi ngộ rằng trong lời nói ấy là những gian khổ mà chúng tôi khó lòng tưởng tượng được về quá trình sư tôn chính pháp dài đằng đẵng trong toàn bộ lịch sử vũ trụ. Vì độ chúng sinh mà Ngài đã gặp phải vô số khổ nạn. Dự báo sau ngày 20 tháng 7 năm 1999, cựu thế lực sẽ gây ra những phá hoại và can nhiễu tà ác cho việc chính pháp của sư tôn, tạo ra nạn to lớn cho các đệ tử đại pháp, bao hàm việc sư tôn và đại pháp giao phó sứ mệnh thần thánh cho đệ tử đại pháp thời kỳ chính pháp, cũng như chúng sinh trong thiên thể của toàn bộ đại khung vũ trụ đều đang đặt kỳ vọng vào chúng ta. Dường như tất cả những pháp lý của thời kỳ chính pháp sau này đều được sư tôn ép nhập vào trong phần tổng kết ngắn ngủi, vỏn vẹn vài phút ấy. Trong lễ bế mạc lớp truyền pháp lần thứ hai tại Thiên Tân, lần đầu tiên tôi được nhìn thấy sư tôn đứng trên bục giảng, dùng tay chuyển động đại pháp luân. Lúc đó tôi suýt bật khóc, cảm giác như toàn bộ tâm hồn, toàn bộ sinh mệnh của tôi đều được bay bổng lên và hòa tan vào trong vòng xoay hồng đại của vũ trụ to lớn này. Sư phụ và đại pháp đã tái tạo lại sinh mệnh của tôi, khiến tôi trở thành một lạp tử trong đại pháp. Tôi chỉ có thể cố gắng hết sức làm tròn thể ước tiền sử của bản thân, hoàn thành sứ mệnh chân chính mà Sư Tôn và Đại Pháp đã giao phó cho mỗi người chúng ta, ấy là trợ sư chính Pháp và cứu độ chúng sinh. Chuyên đề hồi ức về Sư Phụ kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình.